duyệt xét lòng tin. Quý bạn thính giả thân mến, đọc cuộc đời Thánh Don Bosco, người ta không quên được tên tuổi của thiếu niên Bartolomeo Garelli, vì chú bé là nhân vật đã khiến cho Thánh Don Bosco quyết định tận hiến đời mình cho giới trẻ nghèo. Câu chuyện xảy ra ngày 8 tháng 12 năm 1841. Hôm ấy cha Don Bosco đang sửa soạn từ nhà mặc áo ra cử hành thánh lễ. Đợi mãi không thấy đứa bé giúp lễ nào tới, ông từ nhà thờ đã bắt đầu nổi nóng. Vừa lúc ấy, ông trông thấy Bartolomeo sớ rớ gần phòng mặc áo. Thế là ông túm lấy cổ nó, bắt nó giúp lễ. Nhưng Bartolomeo từ chối, xin lỗi, vì nó không biết giúp lễ ra sao. Ông từ nổi nóng vừa táng cho thằng bé mấy cái bạt tai, vừa chửi bới om sòm. Trông thấy thế, cha Don Bosco bênh Bartolomeo. Cha mời Bartolomeo ở lại để cha gặp. Và sau đó, cha mới khám phá ra rằng Bartolomeo 16 tuổi, mồ côi cha mẹ, phải sống lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ. Thế là cha quyết định đem Bartolomeo về nuôi. Từ đó, cha bắt đầu quy tụ giới trẻ nghèo và khởi công thành lập trung tâm giáo dục chúng, dạy cho chúng một nghề để chúng trở thành những tín hữu Kitô tốt và những công dân lương thiện. Don Bosco trở thành vị tông đồ của giới trẻ thành phố kỹ nghệ Torino, Bắc Italia. Và qua các tu sĩ con cái thiêng liêng của mình, cha trở thành vị tông đồ của giới trẻ toàn thế giới. Tất cả các vị thánh của giáo hội đã là những người biết thể hiện đức tin qua các công việc làm thăng tiến hạnh phúc đích thực cho con người. Qua các bài đọc Chúa Nhật 24 thường niên 5B, mẹ giáo hội kêu mời chúng ta duyệt xét và đo lường chiều sâu lòng tin của mình vào Chúa Giêsu. Hữu ư chung, tất hình ư ngoại. Có ở trong thì tự nhiên sẽ tỏ lộ ra bên ngoài. Một lòng tin đích thực, đâm rễ sâu trong tâm lòng, sẽ thôi thúc tín hữu thể hiện ra bên ngoài bằng các việc làm yêu thương bác ái, mưu cầu ích lợi hồn xác cho tha nhân. Đó là điều Thánh Gia-cô-bê khẳng định trong thư của Ngài, chương 2, câu 14-18. Giáo huấn này là một trong các điểm nổi bật của các phúc âm, đặc biệt là phúc âm của Thánh Mát-thêu. Giáo lý của Chúa nêu bật mối tương quan giữa lòng tin và cuộc sống, giữa lời nói và hành động, giữa giống cây và loại quả, giữa kiểu cách tham dự các lễ nghi phụng vụ và cung cách hành xử trong cuộc sống thường ngày. Để trả lời cho một người hỏi đâu là giới răn trọng nhất, Chúa Giêsu nói đó là luật mến Chúa yêu người. Và Ngài kể cho nghe dụ ngôn người Samaritano nhân hậu để cho thấy mọi người đều là tha nhân, cần được yêu mến và trợ giúp. Rồi Chúa Giêsu kết luận, ngươi hãy về và cũng hãy làm như vậy. Thoạt nhìn xem ra giáo huấn của Thánh Gia-cô-bê đi ngược lại lời dạy của Thánh Phao-lô. Theo Thánh Phao-lô thì lòng tin khiến cho con người trở nên công chính, cách độc lập, không dính dáng gì đến các công việc của luật lệ. Thật ra Thánh Gia-cô-bê cũng không bao giờ đồng hóa đức tin với các công việc làm. Thánh nhân lại càng không đồng hóa lòng tin với kiểu tuân giữ luật lệ, tỉ mỉ, máy móc của người biệt phái. Ngài chỉ muốn nhấn mạnh rằng, lòng tin nhập thể vào tinh thần luân lý và cuộc sống của con người đòi buộc phải được thể hiện ra qua công việc làm cụ thể. Như thế, một lòng tin sống động trưởng thành là một lòng tin được nhập thể trong cuộc sống thường ngày qua các việc làm của tình yêu thương bác ái cụ thể. Chính các công việc làm và các công tác bác ái, chia sẻ, thực tế ấy là thước đo chiều sâu và mức độ xác tín lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Nói cách khác, nơi đâu có người Kitô với lòng tin trưởng thành đích thực sinh sống, thì ở đó, cuộc sống gia đình và xã hội cũng được an hòa và hạnh phúc. Bởi vì họ là men trong bột xã hội và là muối đất ướp mặn đời, là chất xúc tác tốt giúp cải thiện và thăng tiến cuộc sống xã hội. Nói như thế không có nghĩa là người Kitô không gặp thập giá, khó khăn và thử thách trong cuộc sống đức tin, mà có nghĩa là cho dù có gặp thử thách bắt bớ và khổ đau vì lòng tin đi nữa, thì người Kitô vẫn có thể sống tươi vui và an bình hạnh phúc. Tươi vui chấp nhận khổ đau và vác thập giá với tất cả lòng tin yêu phó thác, theo gương sống vâng lời của Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa trình thuật Phúc âm Thánh Marco chương 8, câu 27 đến 35. Kitô giáo là một tin vui, là tin mừng. Nhưng trung tâm điểm của tin mừng ấy cũng là lời kêu mời vác thập giá của chính mình và vác đỡ thập giá cho nhau trên con đường cuộc sống trần gian này. Tất cả mọi quan niệm loại bỏ thập giá khỏi cuộc sống hay trốn chạy thập giá hoặc trang điểm thập giá đều sai lầm và phản ánh sự sợ hãi tự nhiên vô cùng nhân loại của tông đồ Phêrô. Nhưng còn nguy hại hơn thế nữa, chúng phản ánh tâm thức và mưu mô của Satan muốn suối bẩy Chúa Giêsu và con người trốn chạy thánh ý Thiên Chúa và sứ mệnh Ngài giao phó để chạy theo chủ trương cứu thế chính trị, kinh tế và văn hóa của loài người. Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng được sức giàu, được thánh hiến. Nhưng Ngài không cứu thoát dân Do Thái và loài người qua con đường của vương quyền chính trị, kinh tế, xã hội trần gian. Bởi vì như thế là xa rời những người mà Ngài đến để phục vụ như tôi tớ họ, chứ không phải như kẻ thống trị. Không, Chúa Giêsu đến giải thoát loài người khỏi quyền lực của sự giữ tội lỗi và khổ đau bằng cách liên đới với con người, gánh chịu mọi đau khổ và chấp nhận cả cái chết hổ nhục nữa. Nhưng một vị vua cứu thế mà phải khổ đau và phải chết là điều mà Do Thái giáo không thể nào chấp nhận được. Phản ứng của tông đồ Phêrô phản ánh trung thực quan niệm này của Do Thái giáo. Chúa Giêsu đã báo cho các tông đồ biết trước cuộc tử nạn của Ngài 3 lần, và trong cả 3 lần, Ngài đều cho thấy các tông đồ và tất cả những người theo Ngài cũng sẽ phải tham dự vào số phận khổ đau ấy. Điều này có nghĩa là khổ đau là điều kiện sống bình thường của Kitô hữu. Đây không phải là thái độ bệnh hoạn tìm kiếm khổ đau cho chính mình, nhưng là thái độ chấp nhận thực tại khổ đau trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Chấp nhận không phải vì chịu trận, nhưng là để thăng hoa và biến đổi khổ đau. Chúa Giêsu cho thấy khổ đau không vô ích, và Kitô hữu không bao giờ để cho các khổ đau trở thành uổng phí, mà phải tận dụng chúng như phương thế mưu cầu ơn cứu độ cho chính mình và cho người khác theo gương Chúa Giêsu và với thái độ và tâm tình của Chúa Giêsu. Nói cách khác, tin vào Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là chấp nhận Ngài như là Đấng cứu thế khổ đau, nghiêm chỉnh lượng định lại giá trị của khổ đau trong cuộc sống, vác lấy thập giá của chính mình trong tươi vui an bình và tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn dẫn đến cuộc sống phục sinh. Thập giá ở đây bao gồm tất cả mọi thứ khổ đau trên thân xác cũng như trong tâm hồn, dưới muôn hình vạn trạng của chúng. Chúng có thể phát xuất từ những hệ lụy của khung cảnh gia đình, xã hội, trong đó con người sinh sống. Chúng có thể phát xuất từ thái độ gian ác tàn bạo của con người. Chúng có thể phát xuất từ mọi thứ tai ương thiên nhiên hay do chính con người gây ra. Nhưng thái độ sống của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa có thể trao ban ý nghĩa cho tất cả mọi sự, kể cả những gì mà trí óc loài người cho là vô lý và vô nghĩa nhất, như khổ đau. Nếu chúng ta biết chấp nhận khổ đau trong tâm tình tín thác nơi Ngài, chấp nhận mất đi cuộc sống của mình vì tình yêu thương đối với Chúa và bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ khám phá ra niềm vui và sự sống ngay giữa những đổ nát của khổ đau. Trong thế giới tội lỗi này, niềm vui là một cánh hoa tươi nở giữa sa mạc sỏi đá khô cằn của thập giá. Hình ảnh Đấng cứu thế khổ đau đã được ngôn sứ Isaiah cô đọng trong 4 bài ca diễn tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Chương 50 câu 5 đến câu 9 là bài ca thứ 3 được biên soạn ra vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Giống như ngôn sứ Jeremiah, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa là kẻ bị bắt bớ vì lời Chúa. Thiên Chúa đã trao cho người sứ mệnh rao giảng một sứ điệp cho dân Chúa, gồm những người đang ngã lòng nản chí. Nhưng lời Thiên Chúa nói qua miệng người tôi tớ đã không được đón nhận. Trái lại, nó khiến cho người tôi tớ phải gặp chống đối, bắt bớ, hành hạ, đánh đập, khinh bỉ, phỉ nhổ và bị khai trừ. Người bị đánh đập vào lưng như kẻ dại khờ. Là đấng khôn ngoan và mang trong mình lời của Thiên Chúa, nhưng người đã bị phỉ nhổ vào mặt và bị vặt râu như kẻ ngu muội. Tuy nhiên, người vẫn đặt trọn lòng tín thác nơi Thiên Chúa và ý thức trung thành chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó. Bởi vì người xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở gần trợ lực và sẽ cho người chiến thắng. Cũng như Đức Kitô, người tôi tớ là người của tin mừng và của cuộc khổ nạn. Nơi người khổ đau mang một giá trị và một ý nghĩa mới. Nó không còn phải là dấu chỉ của sự ruồng bỏ như trong quan niệm xưa cũ nữa, mà là biểu hiệu của sự tuyển chọn yêu thương đặc biệt. Trong các tác phẩm Tân Ước, người tôi tớ khổ đau ấy là chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng gánh chịu mọi khổ đau để chuộc tội cho loài người.